cái đó hữu ích cho cơ thể. Còn ngồi như thế này á, nhiều khi mà nó chặt cái gân rồi á là đi không được. Thế là mấy cái huyệt này, này nó sụi luôn. Cái gân này mình kéo gì nhiều quá, còn ở đây nó không có, mình ngồi xếp bằng nó không có, mà xếp bằng đó là không có chỗ nào mà tai hại hết, nó hữu ích hết. Nó có trần lên mấy cái huyệt cũng là cái huyệt huyệt kia mà chuyển máu chạy hơn, và đối cái thận tốt, máu huyết điều hòa, cái energy, cái luồng điện nó mạnh hơn. Còn cái đó mà nếu mà ngồi á, tới cái gân này nó yếu liệt luôn.
Thưa thầy, ngồi này là cái chân này nó đè vào cái gót này có không?
Muốn đè không đè cũng được, ngồi xếp bằng vậy là được à. Lưng thẳng, xếp bằng.
Thế là như là mình không làm thấp luôn, không soi hồn, mình thiền định không được?
Không được. Bởi vì mình phải đào cái chiều sâu thanh khí điển. Chứ mình ngồi đây, lực lượng của mình yếu lắm. Ngồi tưởng tượng đó rồi ngoại xâm. Mình phải râm lia cái lực lượng vô cùng của Thượng Đế để chống trả ngoại xâm. Còn mình ngồi về nói tưởng gì đó, rốt cuộc rồi nó tới, nó làm giả mạo, nó nhập sát. Cho nên phải làm pháp luân. Pháp luân đó là cái phương pháp thể thao mà chuyển động tất cả những cái lớp gân ở trong cơ thể này, đem lại sự tráng kiện của toàn thân và chống trả cái ngoại xâm từ đời hay là đạo. Những cái đạo giả tới không có nhập được sắc.
Tại con thấy cái ngoại xâm nó vào mà thì phải có mình trong đó hay không chứ đâu có phải là
không. Không, nó tới nó làm cho mình mê rồi mình không biết. Mà nó nói rằng đây là Thượng Đế tới với con. Nó gạt mình. Bởi vì tại sao? Con ma nó ở chỗ này. Cái vipassana của này yếu, phía sau này yếu là nó nhập. Nó nhập đứng đây nó nói theo ý muốn của mình. Để tự nhiên bắt buộc mình phải cho phép. Nó khôn lắm, nó gạt đủ thứ hết, nó nói nhưng mà rốt cuộc không có cái gì hết. Cho nên phải làm cái vipassana soi hồn này là vipassana cho nó gia tăng chấn động lực. Nó mới có cái hào quang sáng suốt trên bộ đạo. Thì nó với trình độ thấp nó không có thể vô được. Thế chưa? Ở nhiều người tu sai là cứ ngồi rồi tưởng này kia kia nọ là bị nhập, chắc chắn bị nhập.
Nhưng con ngồi cái con làm từ xưa giờ không biết mà. Nó không có gì lạ.
Không có gì lạ nhưng mà nhiều khi tưởng sai.
Con thấy con nghĩ sai. Con thấy con như bao nhiêu người khác.
Không, không có đúng, không có tiếng đâu. Không có tiếng đâu. Bởi vì mình đã trụ trì trong cái thể xác này, cũng như mình ở trong căn nhà này, mà mình không có lo sửa cho căn nhà có trật tự, thì người ta có thể xâm chiếm. Cái thể xác này là cái căn nhà, thể xác này là cái chiếc xe hơi mình đang sử dụng, cái phương tiện của mình. Mà không lập lại trật tự của cái thể xác đó, là không được.
Chứ con thấy bên tôn giáo của con nó mà thêm cái soi hồn những cái pháp luân nữa. Mà thầy cũng phổ biến cái thiền ở bên ngoài rồi nó
không có. Khó nhưng cái đó là cái tùy của họ. Không phải rằng cái pháp đằng này muốn người ta làm cái này để đằng này lợi. Nhưng
không,
mà
không có nói.
Cái người hành giả được lợi thì người hành giả ý thức và người hành giả để làm. Và người hành giả sẽ đi tới thật sự đảnh lễ người vị tôn kính của họ. Thế chưa? Thì cái phương pháp này nó không có hại. Và là ngược lại, nó không có cái điểm tựa nào mà hại tới cái thể xác. Chỉ giúp ích cho thể xác. Và thật sự tiến thẳng tới những vị kinh mến của họ. Chứ không phải rằng nói tôi tu này tôi mất cơ hội tiến tới cái đạo của tôi. Cái đạo tôi vẫn giữ, nhưng mà tôi lập lại trật tự để tôi tới cái đạo của tôi sớm hơn. Thành ra nó có gì đâu, chứ người đời họ nó chấp, họ không hiểu, họ nói tu vậy rồi mày điên mày khùng cái đó là họ nói vậy. Chứ còn cái kỳ thật gì khoa học này, những bác sĩ ở bên Mỹ này, thần kinh hệ, bác sĩ thần kinh hệ tôi vừa giảng ở trường đại học Samra, người ta xin thực hành và họ thấy cái pháp này là cái pháp trị thần kinh rõ ràng mà thật sự có thể dẫn tiến tới tâm linh. Cho nên bây giờ cái khối bác sĩ ở bên Los người ta hợp tác với nhau để nghiên cứu cái phương tiện này và sẽ làm cái tên rõ rệt khoa học nguyên lý và khoa học hiện đại, hai cái hợp tác lại để giúp cho tất cả sinh viên ở trong đại học, để cho họ có một cái sự tinh tấn trật tự học hỏi tiến hóa để đóng góp cho nhân quốc. Nó có đúng đâu, bởi vì cái điển không chịu trụ lên trên đầu, mình chỉ cứ ngồi vậy thôi không được, phải giúp đỡ cái thể xác này, phải giúp đỡ cái thể xác, bởi vì cái thể xác này cần sử dụng cái thể xác này để sau này mình mới truyền cảm cái tâm linh của mình.
Như vậy là chắc chắn nếu không có pháp luân sầu là không có tiến cái mục đích được.
Bởi vì sau này mà dù cho ngồi thiền như vậy á, mà có trụ tâm đi nữa, nó giới hạn chỉ tới thánh giới là cùng. Còn cái này nó vừa giúp đỡ cái thể xác, mà sau này mình phải tiết mến thể xác và sử dụng thể xác này để truyền cái pháp mình đạt cho những người khác, để họ đừng sai lầm, để họ sớm trở về căn bản hơn. Cho nên là cái chuyện hữu ích cũng như là cái chuyện bây giờ mình nói là cái nội công thể thao thôi, để cho nó ổn định rồi tôi mới thấy tâm linh. Có bao nhiêu đó thôi. Chứ nếu mà một ngày kia mà mình thành đạt rồi, cái thể xác này nó tiều tụy, nó bệnh hoạn rồi thôi, mình đâu có sử dụng được nữa. Như tôi bây giờ tôi năm nay cũng 60 tuổi rồi đó, 60 rồi đó. Nhưng mà nếu mà tôi không luyện cái pháp này, tôi là tiều tụy cũng như mấy bạn của tôi, già cú đê nói chuyện nổi, nói hai ba cái thở, 60 tuổi rồi. Mà tôi nhờ cái này tôi mới giữ được cái thể xác này, mà nhờ cái giữ được cái thể xác này tôi mới trao cái kinh nghiệm cho mọi người. Thấy không? Trong cái kinh nghiệm hành thiền của mình á, học rất nhiều, và nhiều khi mình không có một cơ hội để truyền bá cho người ta là vì mình thiếu sức khỏe, thì vô ích. Con bay thì phải có trả.
Thưa thầy, lúc ngồi thiền á, mình soi hồn muốn mà làm pháp luân bao lâu cũng được chứ ạ? Hay là phải làm có bao nhiêu cái
thôi? Để làm chừng đúng của nó 6 cái cho thiệt dài là đủ rồi.
Làm ngoài không được ạ?
Thì làm muốn làm mà làm chứ đâu có ai cấm. Nhưng mà khi mà nó nhập định rồi làm cũng được. Nhập định rồi không có thiền nữa, không có làm pháp luân nữa, là nó đi học đạo rồi. Lúc đó là nó đã đổi cái thể chất rồi, cái energy nó đổi rồi, mình sống trong cái điển thức, không có sống trong cái thể thức nữa. Chỉ làm có mấy cái rồi cái nó mê luôn là đi ạ. Rồi sáng rồi kiến thấy mặt tươi.
Thưa thầy, còn như mà mình thiền, mình niệm thêm 6 lâm ra thì niệm 3 lần nữa
không? 3 lần. Nhưng mà chỉ bây giờ nghĩa là của cái niệm ở đây thôi, niệm Nam Mô Di Đà Phật 3 lần ở đây đủ rồi,
không cần niệm thêm,
không có lâm xa làm chi nữa, ngay trung tim thôi.
Thì xem trong quyển tôi tầm đạo, tôi có nói khi nào mình bị đẩm quá đó, cứ khi này cái kia cái việc làm hàng ngày đó, nó chạy vào trong đầu thì mình phải niệm thêm 6 lâm xa
đó.
Hay là mình làm pháp luân
bây giờ niệm ở đây cũng vậy, bây giờ hàng ngày co lưỡi răng kề răng niệm, cái niệm ngay trung tim này được thét rồi nó không có đẩm nữa. Nó tập trung, nó trụ rồi đó. Tôi nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật, kỳ thật tôi khám phá được cái Nam Mô Di Đà Phật là hồi để được tức ông Phật, phải nói Nam Mô Di Đà Phật là được tức không? Bởi vì tại sao không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho nó gọn, cả thế giới người ta biết. Mà nói Nam Mô Di Đà Phật, mới sau tôi tìm, tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, cho đến nỗi tôi tìm ra 6 cái điểm đó. Nam, nó trụ này, mà trong này mình thông rồi, mới thấy bọc sáng rồi. Mô, nó đây. Còn 1, 2 nó không có chạy. Đó là luồng điển trong cơ thể con người, cũng như âm nhạc. Nó mở sau cái đó rồi, cái này mình thấy sung sướng nhẹ nhàng. Tìm có sau cái đó rồi tôi mới thấy đó là cái chìa khóa, đi đâu cũng có sau cái đó thôi. Không có ngoài sau cái đó là cái cây cỏ này nó cũng đang sống trong cái nguyên lý đó. Nó có lửa này, có không khí này, có nước này, nó phát triển lên thế không? Thấy không? Nó có màu sắc, có linh cảm nó biết nó chứ, thấy không?
Thưa thầy, như là con thí đi ra thăm mộ đó, thăm mạng
thì dễ thăm mộ làm gì?
thì lâu lâu ra thăm xem đất cát nó làm sao.
Không quá
mình
cần là cụ thiền và cụ cầu xin nhau được siêu thăng tịnh độ. Cái đó là tránh công, cái đó là gửi thẳng tới chỗ.
Còn đứng ngoài mộ mà
có ăn chung gì đâu,
niệm Phật hay
ông đâu có ở chỗ đó, người ta ở cái chỗ khác rồi, không có ở chỗ đó.
Lúc mà con tìm được mà con cũng phải làm pháp luân cho hồn. Có những lúc con thấy tự nhiên nó thở mình, nó thở cũng như bên này làm pháp luân. Rồi trong cái thời gian của thiền đó con đã xuất được. Rồi con đã thấy được bao nhiêu cái cũng như tất cả các anh em bạn thiền thì con thấy rằng
cái đó là về định nhớ. Định nhớ nhưng mà thấy những cái cảnh đó cũng chưa nữa, cũng còn âm nữa. Sau này phải trở về hư không đại định, là phải cần cái pháp luân để đạt tới cái hư không đại định, rồi mình không có bị lệ thuộc với ngoại cảnh nữa. Cũng như ở nhà mà đi đến đây là qua biết bao nhiêu cảnh à, ở nhà đi đến đây thì cảnh, nếu mà nhớ hết cảnh là điên. Nên nhiều người tu mà thích cảnh đó rồi điên là vậy.
Con thưa thầy, con không có nói về cảnh thì không có nói về là những cái ấm kính này, cái gì mà những anh em bạn thiền hồi nãy họ thâu lượng được. Con thấy con ngồi thì con chỉ có một thiền định, con có thâu lượng được không?
Có chứ, cũng có, cũng có, cũng có một phần nào thôi. Nhưng mà bây giờ quan trọng là cái thể xác. Sao?
Mà hiện tại thì con có một cái khó thì con là con không có muốn, con hiểu cái pháp luân thiền định của thầy dạy con. Đem nó vào trong cái phòng việc làm hàng ngày con. Tại vì con có cái ý nghĩa, con muốn nói lại tất cả anh em cô giáo con. Cái lối này nó phù hợp với cái tôn giáo của mình, anh em có thể làm. Thành ra nếu mà bây giờ con mượn cái pháp luân thiền định, con xin con đem cái pháp luân thiền định của thầy dạy cho con. Sau này con quen cái lối đó, con nói với một người bạn Hồi giáo của con, anh làm như tôi thì người bạn con bị cái sốc như con, không có làm.
Nó không làm cái đó là nó thiếu phước chứ, còn cái chuyện hữu ích cho nó mà. Cái chuyện hữu ích cho nó không có bị mất, nó không bị thua lỗ. Cho nên mình tìm được một cái tốt, mình phải nên đóng góp vô trong cái hội của mình, cho nó thăng hoa, cho nó mạnh, cho nó trẻ, cho nó tốt hơn nữa. Rồi sau này nó mới truyền bá cho mọi người. Còn nó cứ vẫn núp ở trong cái tánh, nó làm sao nó được. Khi mình giải thoát mà. Đạo hội có phải thầy giải thoát không hay là ở lại đây? Đạo hội không phải là ở lại đây. Đi theo đấng Allah là giải thoát mà. Mà bây giờ có cách để mình đi tới, tại sao mình không đi? Sung sướng lắm mà trị bệnh, cách này là cách trị bệnh nữa. Cái sơ hồn này là trị bệnh thần kinh, ổn định tất cả bộ óc của mình. Thì cái bộ óc mình ổn định là mình hướng thẳng tới cái vị kinh yêu của mình chứ. Còn mình thiếu trật tự mà mình cứ suy nghĩ lấy cái tim này mình nghĩ hoài là mình kẹt thôi. Mình lấy trung tim bộ đầu. Mà cái vibration nó chấn động lực đó là quan trọng. Mỗi con tổ nào cái đầu không có hậu quả. Bây giờ mình phải gia tăng cái hậu quả. Vì mình bị đời này. Mình có vợ này, có con này, có đời này, có làm ăn này, có đi học hỏi này, nó chi phối rồi lắm. Mà nó bị mất cái energy hàng ngày. Mà tối mình phải con sát thế cái energy đã mất hàng ngày. Mình phải tự nhớ đấng trọn lành được.
Con nghĩ rằng mình đi về trời để tập cái bản ý chí của mình, chứ mình đâu có đi về.
Đúng, 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 bằng ý chí.
Thành ra con thấy là cái con người đó chỉ cần kỳ trí mà đi về trời, chứ đâu cần. Con thấy nó tóm lại như vậy. Không cần cái pháp nào, cái gì hết. Con là chỉ cần ý nghĩa hướng thượng, cái tối đa hướng thượng, tuyệt đối con người đang về trời.
Cái đó được, cái đó được. Nhưng mà khi mà hướng thượng tối đa và thành đạo rồi á, mới tiếc cái thể xác. Bởi vì mình cần nói lại cho người khác để đi cùng đi với mình, thì mình phải có cái sức khỏe tối đa. Cho nói bây giờ tôi nghĩ tôi không cần sống nữa, tôi ngồi đây, tôi trở về trời, tôi không ở thế gian, không ăn, không uống, cứ nhắm mắt vậy là cũng được, cái sống được, đâu cần phải thiền. Tôi ngồi nhất định tôi không làm gì hết, tôi đi về trời tôi không làm gì hết được. Nhưng mà mình không phải vậy, không phải tối đa được, phải đi làm ăn, phải lo gia đình, thì cái đó nó chi phối. Nhưng mà sau cái chi phối đó mình phải lấy cái này mình lấy lại chứ. Đó là khi mà tối đa. Còn mình mất luôn làm sao mình tối đa được? mà nói à, tôi muốn tôi ra, tôi nói cái lý thôi, trong hành xử tôi bị chi phối rõ ràng, bị cuộc đời nó chi phối tôi.